Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 17 tháng 9 năm 2013. Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra biển. Tại Campuchia, cuộc thương lượng giữa Hun Sen Samrinsi đạt được tiến bộ lớn. Giáo hội Công giáo Hồng Kông kêu gọi chấm dứt đàn áp tôn giáo tại Hoa Lục. Báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định có sử dụng khí độc sarin tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, sau báo cáo của Liên Hợp Quốc, phương Tây gia tăng sức ép lên Syria. Campuchia, cuộc đọ sức sống còn giữa Hun Sen và Samrinsi, RFI phỏng vấn ông Jean-Louis Magolan, chuyên gia về lịch sử đương đại thuộc Đại học Marseille. Thưa quý vị, Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra biển. Ghé thăm Việt Nam, chặng đầu tiên trong vòng công du Đông Nam Á kéo dài 5 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera vào hôm qua đã hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo lời ông Onodera, Hà Nội đã chính thức yêu cầu Tokyo giúp đỡ tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển, trong đó có việc cung cấp tàu tuần tra biển cho Việt Nam.
Theo hãng tin Malaysia Bernama, phát biểu với một số nhà báo sau cuộc gặp với phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã tiết lộ rằng phía Việt Nam đã yêu cầu Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra để tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên vùng biển của mình. Ông Onodera xác nhận là ông sẽ truyền đạt yêu cầu của phía Việt Nam lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các bộ có liên quan. Thông tin về việc Hà Nội đề nghị Tokyo cung cấp tàu tuần tra biển đã từng được truyền thông Nhật Bản loan báo từ tháng 4 vừa qua. Đặc biệt, sau khi chính quyền Nhật Bản cho biết ý định cung cấp 10 chiếc tàu tuần tra cho Philippines thông qua nguồn viện trợ cho phát triển ODA. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh ngày càng có thêm các hành động, càng lúc càng quyết đoán nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, cũng như tại vùng quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, hiện đang do Nhật Bản quản lý. Để đối phó với tham vọng của Trung Quốc, Nhật Bản một mặt củng cố sức mạnh của mình, một mặt khác sẵn sàng giúp đỡ các nước Đông Nam Á đang bị Bắc Kinh lấn lướt tại Biển Đông, giúp các nước này tăng cường năng lực kiểm soát vùng biển của mình. Hai nước được Nhật Bản ưu tiên giúp đỡ chính là Philippines và Việt Nam. Nhân chuyến ghé thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, hai nước cũng đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Theo hãng tin Nhật GG Press, ông Onodera đã cho biết sau cuộc họp với các đối tác Việt Nam rằng cả hai nước đều công nhận tầm quan trọng của việc cần phải giải quyết tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp và thông qua đối thoại. Sau Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ đến Thái Lan tiếp tục vòng công du Đông Nam Á của ông.
Mỹ và Philippines chuẩn bị tập trận đổ bộ gần vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Theo hãng tin Pháp AFP, kể từ ngày mai, 2.300 lính thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu một cuộc thao diễn quân sự dự trù kéo dài 3 tuần lễ. Cuộc tập trận đổ bộ mang tên Phiblex sẽ diễn ra tại một căn cứ hải quân trên bờ biển phía tây đảo Luzon nhìn thẳng ra Biển Đông, cách bãi cạn Scarborough khoảng 220 km, nơi đang có tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh.
Theo nguồn tin quân đội Philippines, tham gia cuộc tập trận Phiblex lần này có 2 chiến hạm Mỹ. Chương trình tập huấn cũng bao gồm các bài tập bắn đạn thật trên đất liền. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết thêm là cũng sẽ có những bài tập thiết lập kế hoạch ở Ban Tham mưu nhằm xin trích, tăng cường năng lực tiến hành các chiến dịch song phương trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trên biển và bảo vệ lãnh thổ. Địa điểm cụ thể của các cuộc tập trận trên biển, tuy nhiên, vẫn được giữ bí mật. Theo hãng tin Pháp AFP, cuộc tập trận Mỹ-Phi lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và Manila đang tăng tốc độ mở rộng quan hệ quân sự. Hai bên đang rốt ráo đàm phán về việc cho phép lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ Philippines, cả về nhân sự lẫn thiết bị vũ khí. Vào lúc Philippines ngày càng công khai cầu viện đến đồng minh kết ước của mình để được Mỹ hỗ trợ trong bối cảnh quan hệ đang xấu đi với Trung Quốc do tranh chấp Biển Đông. Cuộc tập trận gần vùng Scarborough Shoal được cho là có khả năng gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh, nhất là khi Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chính thức xác nhận sẽ công du Philippines trong vòng 3 tuần lễ tới đây. Trả lời hãng AFP, ông Jan Storey, một chuyên gia về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giải thích. Đối với Trung Quốc, các cuộc tập trận với Mỹ là một ví dụ mới về việc Philippines muốn khuấy động căng thẳng ở Biển Đông và việc Mỹ lợi dụng tình hình để tăng cường sự hiện diện quân sự của họ.
Vẫn liên quan đến Philippines, quân đội Philippines chiếm lại thành phố Zamboanga. 100 người chết, đa số là phiến quân Hồi giáo, đó là tổng kết thiệt hại nhân mạng trong trận đánh tái chiếm thành phố cảng Zamboanga, miền nam Philippines. Quân đội chính phủ thông báo đã giải cứu cho 200 thường dân bị bắt làm con tin. Tàn quân mặt trận Moro rút đi nhưng bắt theo cảnh sát trưởng.
Theo Trung tá Ramon Zagala, phát ngôn viên quân đội Philippines, thì lực lượng phản công đã đánh đuổi phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Hồi giáo FLNM ra khỏi phần lớn thành phố Zamboanga sau đợt tấn công vào tối ngày hôm qua. Có trực thăng vũ trang yểm trợ. Ít nhất có tổng cộng 86 chiến binh Hồi giáo, 9 quân nhân và 4 thường dân tử vong. Phiến quân đã rút chạy về các đảo lân cận, mang theo một số con tin, không rõ là bao nhiêu người, nhưng trong đó có chỉ huy trưởng cảnh sát. Cũng theo nguồn tin chính thức, thì chiến sự chưa kết thúc, lực lượng Hồi giáo còn khoảng 100 tay súng, vẫn kiểm soát 2 ngôi làng lân cận. Thông tin chính thức cho biết, quân đội sẽ tiếp tục truy nã tàn quân phiến loạn. Xin nhắc lại là, ngày 9 tháng 9 vừa qua, khoảng 200 chiến binh Hồi giáo ly khai thuộc mặt trận giải phóng Moro đã bất ngờ chiếm thành phố cảng Zamboanga, bắt hơn 200 người làm con tin. 3 ngày sau, đích thân Tổng thống Aquino đã đến tận nơi thị sát chiến trường. Theo giới phân tích, thành phần ly khai này muốn phá vỡ hiệp định hòa bình mà mặt trận Moro vừa ký kết với chính phủ Manila vào tháng 10 năm 2012.
Tại Campuchia, cuộc thương lượng Hun Sen Samrinsi đạt được tiến bộ. Hôm nay, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Samrinsi đã gặp nhau lần thứ 3 tại Quốc hội ở Phnom Penh. Cả hai bên cho biết là cuộc gặp lần này đạt được một số tiến bộ hướng tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Campuchia.
Phát ngôn viên phe đối lập của Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia, ông Im Sovan cho biết, chúng tôi đang tiến tới một giải pháp cho vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận là còn cần phải tiếp tục thảo luận để có thể đạt được một thỏa thuận trước khi khai mạc phiên họp của Quốc hội khóa mới dự kiến vào thứ Hai, 23 tháng 9. Ông Park Sokhon, phát ngôn viên Đảng Nhân dân Campuchia, đảng của Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh là hai bên đang trên đường hướng tới một giải pháp. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, 16 tháng 9, giữa ông Hun Sen và ông Samrinsi, hai bên đã đạt được thỏa thuận trên 3 điểm. Tôn trọng lời kêu gọi bất bạo lực của nhà vua, tiếp tục đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, và trong tương lai sẽ tiến hành cải cách luật bầu cử. Bất chấp những tuyên bố có vẻ lạc quan, nhưng yêu sách của đối lập đòi mở một cuộc điều tra độc lập về những vụ gian lận bầu cử ồ ạt trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 7 vừa qua vẫn là bất đồng chính giữa hai bên. Phe đối lập đe dọa tẩy chay phiên khai mạc quốc hội khóa mới nếu yêu sách này không được đáp ứng. Đồng thời, sau cuộc gặp hôm nay, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia cũng kêu gọi tạm thời chấm dứt biểu tình phản đối.
Giáo hội Công giáo Hồng Kông kêu gọi chấm dứt đàn áp tôn giáo tại Hoa Lục. Ủy ban Công lý và Hòa bình Hồng Kông đã gửi một văn kiện lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu can thiệp. Lời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành vi chống lại dân mình, nêu lên tình trạng giáo dân và tu sĩ trung thành với Vatican hay theo nhà nước, cũng đều bị chấn áp một cách có hệ thống tại Hòa Lục.
Văn kiện của Giáo hội Công giáo Hồng Kông đã được chuyển đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, dự trù cho phiên họp vào ngày 22 tháng 10 tới để xem xét tình trạng nhân quyền tại châu Á. Theo Asia News, nội dung văn kiện đã được hoàn tất từ tháng 7, liệt kê những trường hợp đàn áp cụ thể mà cả hai giáo hội, dù trung thành với Tòa Thánh Vatican, tức Giáo hội Thầm Lặng, hay do nhà nước kiểm soát, đều bị đau khổ như nhau. Các linh mục không phục tùng chế độ, bị theo dõi, bị quản chế, thậm chí bị tra tấn, bắt cóc. Cũng theo văn kiện kể trên, giáo dân bị chính sách tôn giáo của chính quyền, qua trung gian của các tổ chức bù nhìn như Hiệp hội Tổ quốc và Đại hội Công giáo tại Quốc hội gây chia rẽ. Giám mục, linh mục của hai giáo hội bị ép buộc nhóm họp chung, những người từ chối thì đều bị bắt cóc, cưỡng chế học tập chính trị. Từ năm 2010 đến năm 2012, để tiến hành 2 vụ tấn phong giám mục mà không có sự đồng ý của tòa thánh, công an đã chặn bắt nhiều linh mục để đưa về địa điểm hành lễ. Gần đây nhất trong tháng 8 vừa qua, 4 linh mục của giáo hội không chính thức đã bị bắt giam, làm dài thêm danh sách các tu sĩ bị giam cầm trên toàn quốc. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Hồng Kông kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp để cải thiện tự do tôn giáo tại Hoa Lục và thúc giục Bắc Kinh tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước về quyền công dân và chính trị mà Trung Quốc đã ký kết.
Liên Hợp Quốc đánh giá nhân quyền tại Bắc Triều Tiên bị chà đạp nghiêm trọng. Theo Reuters hôm nay, qua lời kể của các nhân chứng là người tị nạn và cựu tù chính trị của chế độ Bình Nhưỡng, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nhận định nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đang bị chà đạp nghiêm trọng và có hệ thống.
Theo yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một tiểu ban điều tra được thành lập hồi tháng 3 năm nay nhằm làm sáng tỏ các vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Các thành viên của tiểu ban đã đến Seoul và Tokyo gặp các nhân chứng là những người đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên để nghe họ kể lại cảnh sống bên trong đất nước khép kín nhất thế giới này. Các điều tra viên của Liên Hợp Quốc đã nhiều lần xin phép nhưng không được nhập cảnh với Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, nhóm điều tra bắt đầu báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền ở Geneva về các cuộc thẩm vấn công khai các nhân chứng Bắc Triều Tiên tại Seoul và Tokyo hồi tháng 8 vừa qua. Ông Mikhail Kipi, trưởng nhóm điều tra cho biết, những người đã sống trong các trại tù của Bắc Triều Tiên đều đã trải qua nạn đói và bị đối xử tàn bạo không tả nổi. Theo điều tra viên này, nhiều người sinh ra trong trại cải tạo đã phải ăn đủ thứ chuột, bọ, cỏ dại để tồn tại. Ông Mikhail Kipi kết luận, tình hình vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên là cực kỳ nghiêm trọng và có hệ thống. Đại sứ Bắc Triều Tiên Seo Se-byung ngay lập tức phản bác cuộc điều tra nói trên là giả mạo, nằm trong âm mưu nhằm thay đổi chế độ Bắc Triều Tiên. Theo đại diện của Bình Nhưỡng, Liên hiệp châu Âu câu kết với Hoa Kỳ đứng đằng sau việc này vì mục đích chính trị.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định có sử dụng khí độc sarin tại Syria. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã trình bày trước Hội đồng Bảo an các kết luận của nhóm chuyên gia quốc tế đã tiến hành điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8 ở ngoại ô Damas. Báo cáo khẳng định là có những bằng chứng rõ ràng về việc dùng khí độc sarin nhưng không chỉ đích danh thủ phạm.
Theo các thanh tra Liên Hiệp Quốc, các đạn pháo được sử dụng trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8 có mang khí độc sarin. Các bằng chứng thu thập được là rõ ràng và có sức thuyết phục. Báo cáo nhấn mạnh, vũ khí hóa học đã được sử dụng trên quy mô tương đối lớn, nhắm vào thường dân, kể cả trẻ em. Do vậy, đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thì đây là một tội ác chiến tranh và thủ phạm phải bị trừng trị. Mỹ và Pháp quy trách nhiệm cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, thì không còn gì nghi ngờ nữa, chính chế độ Damas là thủ phạm. Cùng quan điểm với Paris, Ngoại trưởng Anh William Hague đã hoan nghênh bản báo cáo khách quan và rõ ràng, khẳng định là vũ khí hóa học đã được sử dụng trên quy mô lớn và theo những chi tiết kỹ thuật nêu trong bản báo cáo. Điều rất rõ ràng là chỉ có chế độ Syria phải chịu trách nhiệm về hành động này. Thế nhưng, không có một yếu tố nào trong bản báo cáo cho phép khẳng định điều này. Các chuyên gia không chỉ đích danh ai là thủ phạm, bởi vì đó không phải là nhiệm vụ của họ. Tuy vậy, theo một số nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, việc phân tích kỹ lưỡng các chi tiết trong bản báo cáo sẽ cho phép xác định được ai đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Vẫn theo nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, thì không phải chỉ có một vụ dùng đến loại vũ khí độc hại này ngày 21 tháng 8. Nhóm này thông báo đang tiếp tục điều tra 14 vụ khác, dường như đã xảy ra từ tháng 9 năm 2011.
Thảm sát trong căn cứ hải quân tại Washington, 13 người chết. Tổng kết thiệt hại sau cùng trong vụ thảm sát ngày 16 tháng 9 tại Washington, đúng là một tay súng đã bắn chết 12 người, người thứ ba bị bắn chết chính là hung thủ. FBI dường như đã bỏ qua giả thuyết có nhiều đồng lõa. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Presque 24 heures après la tuerie dans le centre de Washington, on n'a aucune idée de ce qui a pu la motiver. 13 personnes ont donc trouvé la mort.
24 giờ sau vụ thảm sát tại trung tâm thủ đô Washington, người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân nguồn cội. 12 nạn nhân tử vong, hàng chục người bị thương. Sau khi đã truy tìm các thủ phạm, cuối cùng cảnh sát kết luận là chỉ có một sát thủ và kẻ này đã bị bắn chết. Aaron Alexis đã vào căn cứ hải quân Mỹ sáng ngày hôm qua, lúc khoảng 8 giờ 45 phút. Người đàn ông 34 tuổi này là dân Texas, làm việc cho một công ty gia công cho quân đội nên có thể đã qua cổng gác một cách dễ dàng, chỉ cần trình thẻ xuất nhập của quân đội. Ngược lại, câu hỏi đặt ra là làm sao người này lại có thể lọt qua được hệ thống bảo vệ an ninh khi trên người mang đến 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng tấn công mua tại Virginia ngoại ô Washington chỉ mới đây thôi. Theo luật định thì một thường dân không có quyền mua và trang bị súng loại tấn công ở thủ đô Hoa Kỳ. Aaron Alexis đã bị đuổi ra khỏi quân đội cách nay 2 năm vì phạm kỷ luật. Vòng đai an ninh vẫn còn được duy trì chung quanh căn cứ Hải quân Mỹ vì các nhà điều tra tiếp tục làm việc tại hiện trường. Tuy nhiên rất có thể giao thông sẽ sớm được tái lập dù tại Washington an ninh đã được tăng cường.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tin thêm về vụ tàu ngầm hạt nhân Nga bị cháy, giới điều tra Nga hôm nay xác nhận 15 người đã phải nhập viện sau vụ hỏa hoạn trên một chiếc tàu ngầm hạt nhân đang sửa chữa ở vùng Viễn Đông. Con tàu cũng bị hư hại đáng kể trái với loan báo ban đầu. Ủy ban điều tra Nga chuyên trách những vụ tội phạm lớn cho biết là họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tình nghi lạm quyền liên quan đến vụ chiếc tàu ngầm Tomsk bị cháy hôm qua tại nhà máy đóng tàu Bolshoi Kamen ở vùng Viễn Đông Nga. Theo giới điều tra, con tàu bị mất một phần chức năng của mình vì vụ hỏa hoạn. Cụ thể các thiệt hại ra sao tuy nhiên không được tiết lộ. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của 15 nhân viên làm việc đã bị tổn thương nặng và họ đang được điều trị trong một bệnh viện quân đội. Chi tiết về các chấn thương mà các nhân viên này phải chịu cũng không được công bố. Báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn trên chiếc tàu ngầm Tomsk được đưa vào tháng qua, không hề đề cập đến tình trạng nhân viên làm việc bị thương cũng như không nói đến thiệt hại của con tàu. Báo cáo chỉ nói đơn giản là các nhân viên đã được sơ tán sau khi ngọn lửa bốc lên, được cho là đã tỏa khói chứ không phải là một ngọn lửa to.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau báo cáo của Liên Hợp Quốc, phương Tây gia tăng sức ép lên Syria. Một ngày sau khi Liên Hợp Quốc công bố báo cáo điều tra khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hôm 21 tháng 8 tại Syria, các nước phương Tây lại đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao hơn nhằm có được một nghị quyết mạnh mẽ hơn của Hội đồng Bảo an về việc tháo gỡ kho vũ khí hóa học của Syria và buộc Damascus gánh chịu hậu quả về những việc làm của mình. Bản báo cáo của các chuyên gia Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria được Tổng thư ký Ban Ki-moon đánh giá là gây rùng mình. Tuy báo cáo không chỉ đích danh thủ phạm của vụ thảm sát, nhưng ngay lập tức Washington, Paris và London đều đồng thanh tuyên bố báo cáo của Liên Hợp Quốc đã cho thấy trách nhiệm rất rõ ràng của chế độ Bashar al-Assad trong các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 vừa qua ở ngoại ô Damascus. Trước đó, chưa đầy 2 ngày, tuy Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận giải trừ kho vũ khí hóa học Syria, nhưng Moscow vẫn không chấp nhận bất kỳ văn kiện thông qua tại Liên Hợp Quốc để ràng buộc hay nói cách khác là trừng phạt Syria trong trường hợp nước này không tuân thủ các nghĩa vụ đối với quốc tế. Khi công bố bản báo cáo về sử dụng vũ khí hóa học hôm qua, trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 là một tội ác chiến tranh. Ông Ban yêu cầu Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết rõ ràng trong đó dự trù những hậu quả mà Damascus phải gánh chịu nếu không tôn trọng kế hoạch giải trừ kho vũ khí hóa học. Vấn đề còn lại là làm sao thuyết phục được Nga và Trung Quốc, hai thành viên của Hội đồng Bảo an từng 3 lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết về Syria. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Anh và Mỹ hôm qua tại Paris, hôm nay Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tức tốc bay đến Moscow để gặp đồng nghiệp Sergei Lavrov, tìm cách thuyết phục Moscow về một nghị quyết mạnh mẽ và trói buộc trong tiến trình tháo gỡ kho vũ khí hóa học của Syria. Thế nhưng sau cuộc gặp, hai bên vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thừa nhận, bất đồng về phương pháp tiếp cận hồ sơ Syria. Về phía Washington, ngày 19 tháng 9 tới, ông John Kerry sẽ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mà như thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ thì trọng tâm được đề cập đến trong buổi làm việc này là hồ sơ Syria. Dự thảo nghị quyết do Paris trình tuần trước trong đó nêu khả năng sử dụng vũ lực với Syria đã bị Moscow đánh giá là không thể chấp nhận được. Đến lúc này, các nước phương Tây nhất trí với nhau cần thiết phải có một nghị quyết với những nội dung ràng buộc Damas phải lên lịch trình cụ thể sao cho từ nay đến giữa năm 2014 phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của họ. Trước các nỗ lực gây sức ép liên tục đối với Syria, Nga đã nhắc nhở Hoa Kỳ không nên đi quá xa giới hạn của thỏa thuận Geneva. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo, xin trích, nếu có ai đó muốn đe dọa hoặc kiếm cớ để tấn công thì đó là cách để họ phá hoại viễn cảnh cho Hội nghị Geneva II, tức Hội nghị Hòa bình về Syria mà Nga và Mỹ đã có ý định tổ chức từ 3 tháng nay. Nếu thỏa thuận Geneva hôm 14 tháng 9 được cho là đã góp phần đẩy lùi viễn cảnh can thiệp quân sự vào Syria thì văn kiện này cũng được diễn đạt một cách khác nhau giữa Washington và Moscow. Theo ông Lavrov, thỏa thuận Geneva không dự trù đưa vào nghị quyết về Syria điều khoản cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp các nghĩa vụ không được tôn trọng, tức điều 7 Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông John Kerry vẫn tin tưởng nội dung thỏa thuận đã hàm chứa điều khoản ràng buộc trên. Phát ngôn viên Ngoại trưởng Mỹ Mary Harp khẳng định khả năng sử dụng vũ lực với Syria vẫn được đặt trên bàn khi đề cập đến sự cần thiết phải có một nghị quyết của Liên Hợp Quốc quy định những cơ chế thi hành mạnh mẽ nhất có thể với các đồng minh phương Tây có thể biến cảnh mở chiến dịch quân sự trừng phạt chế độ Damas đã lùi xa dần, nhưng lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Syria vẫn chưa có. Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Damas hôm 21 tháng 8 và nội dung thỏa thuận Geneva hôm 14 tháng 9 là cơ sở giúp các đồng minh phương Tây tiếp tục đi xa hơn nữa nhằm giải quyết vấn đề Syria tận gốc. Trước mắt là một giải pháp ngoại giao cũng cứng rắn hơn để tiếp tục gây áp lực lên chế độ Bashar al-Assad. Nhưng mặt trận ngoại giao này hứa hẹn không kém phần gay go trong những ngày tới. Tiếp tục chương trình là phần bổ sung. Tại Trung Quốc, Danone bị tố cáo hối lộ khách hàng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm qua đã khẳng định hãng sản xuất sữa Bimex, chi nhánh của Danone, đã trả tiền để các bác sĩ y tá bệnh viện quảng bá và khuyến cáo các sản phụ cho trẻ sơ sinh sử dụng sản phẩm sữa của hãng. Danone cho biết cực kỳ sốc với thông tin trên và đã cho mở điều tra nội bộ. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Stefan Lagarde tường trình.
C'est exactement le même scénario que pour le géant du médicament Sanofi en août dernier. Les révélations proviennent d'une ex chargée des ventes de Danone qui parle sous couvert d'anonymat.
Kịch bản giống hệt như đối với nhà khổng lồ Sanofi hồi tháng 8 vừa qua. Phát giác bắt nguồn từ một cựu nhân viên phụ trách bán hàng của Danone ẩn danh. Những tiết lộ đó đã được báo chí đăng tải. Công ty cũng cho biết đã đánh giá những tố cáo đó là rất nghiêm trọng. Nguồn tin tố cáo giấu tên cho đài truyền hình Trung ương Trung Quốc biết, xin trích, hàng năm chúng tôi vẫn cho tiền bệnh viện, số tiền lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ vì đã có thỏa thuận bí mật. Sự việc tương tự có lẽ cũng đã diễn ra trong một nhà hậu sinh ở Thiên Kinh, thành phố bên bờ đông Trung Quốc. Theo một tài liệu được một nhân viên cũ tiết lộ, thì các bác sĩ y tá của bệnh viện này mỗi tháng được nhận khoảng 300 nghìn nhân dân tệ, tương đương trên 36.000 euro từ công ty chế biến sữa Dumex. Như vậy, mỗi nhân viên có thể được nhận 1.000 euro mỗi tháng. Mục tiêu của công ty là quảng bá sản phẩm sữa bột Pháp. Trên trang mạng của đài truyền hình CCTV hôm nay, người ta có thể đọc được thông tin, xin trích, hơn 20 triệu trẻ ra đời ở Trung Quốc mỗi năm, 70% trong số đó được nuôi bằng sữa bột. Chính phủ cấm các bệnh viện quảng cáo sữa trẻ em, nhưng rõ ràng điều này vẫn tiếp diễn. Vụ việc mới này sẽ là giọt nước làm tràn ly đối với tập đoàn Danone, nhà sản xuất đứng hàng thứ ba tại Trung Quốc, sau Nestlé và Mead Johnson. Chính phủ Trung Quốc mới đây vừa chấm dứt hiện tượng đẩy giá sữa lên cao. Doanh số của các nhà sản xuất nước ngoài có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Cũng giống như năm nhà sản xuất sữa khác, Dumex phải nộp một khoản tiền phạt lên tới 21 triệu euro hôm 7 tháng 8 vừa qua, vì đã thỏa hiệp thao túng giá sữa trẻ em.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Lê Phước đảm trách. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Pháp đánh cuộc vào các ngành công nghệ trong tương lai. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn Campuchia, cuộc đọ sức sống còn giữa Hun Sen và Sam Rainsy. RFI phỏng vấn ông Jean-Louis Magolan, chuyên gia về lịch sử đương đại thuộc Đại học Aix-Marseille, Pháp.
sau cuộc biểu tình ngày 15 tháng 9 của phe đối lập phản đối kết quả của bầu cử, làm một người bị thiệt mạng. Trong hai ngày qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gặp lãnh đạo đối lập Sam Rensi tại Quốc hội ở Phnom Penh để thương thảo. Đây là cuộc đọ sức giữa hai nhân vật gần như ngang ngửa nhau về mưu lược và thủ đoạn chính trị. Theo giới quan sát, trong cuộc tỉ thí này, không bên nào dễ dàng chấp nhận lùi bước. RFI đã phỏng vấn ông Jean-Louis Marcolin, chuyên gia về lịch sử đương đại tại Đại học Aix-Marseille. Về cuộc gặp giữa Thủ tướng Hun Sen và thủ lãnh đối lập Sam Rensi, ông Marcolin nhận định.
Đây rõ ràng là cuộc xung đột rất nghiêm trọng giữa hai nhân vật Hun Sen và Sam Rensi. Tôi có thể ví von như một cuộc đọ sức sống còn, bởi vì Campuchia thường xuyên cho chúng ta thấy những biến cố đầy bạo lực trong lịch sử đương đại của nước này, cũng như những thay đổi ngoạn mục, những cuộc hòa giải gây ngạc nhiên. Đặc biệt tôi nghĩ đến vai trò của Thủ tướng Hun Sen. Trước kia ông thuộc phe Cộng sản cùng với Khmer Đỏ, sau đó ông chạy sang phía Việt Nam rồi hòa giải với vua Norodom Sihanouk. Ông Hun Sen là một dạng người đã nhiều lần có các ngoắc ngoéo chính trị. Ông chấp nhận sự can thiệp của Liên Hợp Quốc trong những năm 1990, rồi có lúc ông ta chấp nhận chia sẻ quyền lực với một lãnh đạo chính trị khác. Sẽ khó biết được mọi việc sẽ diễn tiến ra sao, nhưng nếu nhìn vào tính cách, sự kiên quyết và sự khéo léo bám giữ quyền lực, tôi có thể nghĩ rằng ông Hun Sen sẽ không lùi bước một cách dễ dàng, và đơn giản là ông ta không sẵn sàng nhường lại vị trí nắm giữ quyền lực, thừa nhận là có gian lận ồ ạt trong cuộc bầu cử vừa qua.
Chuyên gia Marcolin phát họa chân dung lãnh đạo đối lập Campuchia Sam Rensi.
Tôi đã nêu tính cách của ông Hun Sen đối với các định chế dân chủ, nhưng cũng cần phải nói tới một chút về nhân vật đối lập là ông Sam Rensi, để không chỉ coi có mình ông Hun Sen là nhân vật gây tranh luận. Trong quá khứ, ông Sam Rensi là một chính trị gia khôn khéo, một bộ trưởng tài chính giỏi trong liên minh cầm quyền. Sau đó ông ta xây dựng một phong trào chính trị hơi kỳ cục, thành lập một chính đảng lấy tên của ông ta, đảng Sam Rensi, trước khi đổi sang một cái tên thông thường. Điều đó cho thấy rõ quyết tâm muốn tranh giành quyền lực của cá nhân ông Sam Rensi. Cũng cần phải nói là ông Sam Rensi khai thác tư tưởng bài ngoại, dân tộc cực đoan, rất chống Việt Nam, thậm chí gần như kỳ thị chủng tộc, có thể làm dấy lên một số lo ngại từ phía các tổ chức, các cộng đồng tại Campuchia, trong số đó có cộng đồng thiểu số Việt Nam, hoặc người có hai dòng máu Khmer và Việt Nam, cũng như từ phía các nước láng giềng. Có thể nói đây là cuộc đấu đá giữa hai chính trị gia mà không một ai trong số này tỏ ra chú ý tôn trọng các thể chế dân chủ tại Campuchia.
Trong những ngày qua, lực lượng an ninh phong tỏa các trục giao thông chính ở Phnom Penh. Theo chuyên gia Marcolin, chính quyền của ông Hun Sen sẽ tỏ ra cứng rắn và các cuộc biểu tình có nguy cơ bị đàn áp.
Các cuộc biểu tình của phe đối lập ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Thực ra thì tình hình cũng đã nghiêm trọng rồi, vì có ít nhất một người chết. Tại một đất nước như Campuchia, rất tiếc là tình trạng này không có gì là lạ lẫm. Các xung đột chính trị thường rất quyết liệt và dẫn đến thiệt hại nhân mạng, cho dù trong những năm vừa qua mọi việc dường như đã phát triển theo hướng có phần tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng hiển nhiên là chính quyền không chấp nhận việc phản đối kết quả bầu cử như đã được công bố, bất kể giá trị kết quả này như thế nào. Tất nhiên tại Campuchia có các trường hợp gây áp lực đối với cử tri, thậm chí gian lận. Thế nhưng từ đó mà suy luận rằng kết quả cuộc bỏ phiếu, cho dù kết quả này có lợi cho đảng cầm quyền, là hoàn toàn gian lận thì không đúng lắm. Tôi không có đủ thông tin để nói việc này. Trong mọi trường hợp, rõ ràng là chính quyền hiện nay cho rằng cần phải hướng tới một sự hòa giải nào đó, và không nhất thiết là đường phố phải tiếp tục lên tiếng. Do vậy, nếu các cuộc biểu tình lại diễn ra, thì nguy cơ vấp phải một sự đàn áp mạnh mẽ hơn.
Si elle continue, se heurte à une répression importante.
Phe đối lập đe dọa tẩy chay phiên khai mạc quốc hội mới vào thứ hai tới, ông Marcolin đánh giá.
Đây là những tình huống đã từng xảy ra trong quá khứ. Đương nhiên về mặt tượng trưng thì việc tẩy chay có một tầm quan trọng nào đó. Có thể coi đó là một động thái hướng tới một bộ phận công luận quốc tế để làm nổi bật tính chất đáng ngờ vực của cuộc bầu cử vừa diễn ra. Tôi không thấy có một cuộc bầu cử nào tại Campuchia mà không gây nhiều tranh cãi, ngoài trừ cuộc bỏ phiếu dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc vào năm 1993. Chính cuộc bầu cử này đã dẫn đến sự thất bại của đảng của ông Hun Sen. Đó là thất bại duy nhất trong lịch sử của đảng này, nhưng điều đó không ngăn cản ông Hun Sen quay lại cầm quyền sau đó. Tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện nay, việc tẩy chay quốc hội không mang lại nhiều hiệu quả trực tiếp, bởi vì quốc hội Campuchia chỉ có vai trò phụ và toàn bộ quyền lực nằm trong tay thủ tướng hoặc những người thân cận, mà người ta thường gọi là phe cánh của ông Hun Sen. Đó là những người, ngoài sự thèm khát quyền lực, đã làm giàu rất nhanh chóng, tức là vì lý do kinh tế, và như thế họ không hề muốn rời bỏ quyền lực.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát. Nhưng trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra biển. Tại Campuchia, cuộc thương lượng giữa Hun Sen và Sam Rainsy đạt được tiến bộ. Giáo hội Công giáo Hồng Kông kêu gọi chấm dứt đàn áp tôn giáo tại Hoa Lục. Báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định có sử dụng khí độc sarin tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, sau báo cáo của Liên Hợp Quốc, phương Tây gia tăng sức ép lên Syria. Campuchia, cuộc đọ sức sống còn giữa Hun Sen và Sam Rainsy, RFI phỏng vấn ông Jean-Louis Magolan, chuyên gia về lịch sử đương đại thuộc Đại học Aix-Marseille, Pháp. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Nga đã cứu chính quyền Assad một bàn thua trông thấy khi đề xuất thành công giải pháp đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế để tránh bị phương Tây tấn công quân sự. Nga cũng luôn ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran trong khi phương Tây không ngừng phản đối. Chính quyền Putin thật sự muốn gì qua hai hồ sơ Syria và Iran? Nhật báo Le Monde đã đăng bài phân tích chủ đề này với dòng tựa Sao Syria, Nga chơi lá bài Iran.
Le Monde nhắc lại, việc Nga thành công trong đề xuất đặt vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế là một thành công ngoại giao to lớn của Nga, đã giúp cho Nga củng cố vị thế cường quốc khu vực và thế giới. Tờ báo này nhấn mạnh, đây có thể được xem là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Nga đã thực sự trở lại bàn cờ địa chính trị ở Trung Đông.
Sau thành công trên hồ sơ Syria, Nga toan tấn công sang hồ sơ Iran. Biểu hiện đó là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống tân cử Iran Hassan Rouhani bên lề thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa rồi. Về hồ sơ hạt nhân của Iran, Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định trong cuộc hội đàm, cũng như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Iran có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình. Sau thành công trong hồ sơ Syria, uy tín của Nga đã tăng lên nhiều đối với chính quyền Iran, bởi vậy trong cuộc hội kiến, Tổng thống Iran Rouhani đã thẳng thừng kêu gọi Nga can thiệp nhiều hơn vào hồ sơ hạt nhân của Iran. Một câu hỏi được đặt ra ở đây đó là, thật sự Nga muốn gì khi sử dụng hai con bài Syria và Iran? Le Monde đã cho rằng, đó là để đối phó với sự lớn mạnh của phe Hồi giáo cực đoan Sunni trong khu vực lân cận với Nga. Tờ báo nhắc lại, các thế lực Hồi giáo cực đoan Sunni đang nổi lên ở vùng Caucasus và Trung Á, và Nga muốn dùng Iran và chính quyền Assad để đối phó. Nên nhớ rằng, Nga đã mất đi những đồng minh thân cận Sunni như chính quyền Saddam Hussein tại Iraq, Gaddafi tại Libya. Nga cũng không hề có quan hệ tốt đẹp với các vương quốc do Hồi giáo Sunni lãnh đạo tại vùng vịnh. Bởi vậy, Nga đang ra sức chơi con bài Hồi giáo Shia để duy trì và phát huy ảnh hưởng trong khu vực nhạy cảm này.
Bàn về vấn đề Syria, các tờ báo Pháp hôm nay đồng loạt đăng bài cho biết việc báo cáo của nhóm thanh tra Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học tại Syria vừa được công bố.
Nhật báo Leziko đăng bài Liên Hiệp Quốc mang đến những bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học, một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an đang được chuẩn bị. Nhật báo cánh tả Liberation có bài Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng. Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì chọn dòng tựa. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc mang đến những bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng khí độc hại. Các tờ báo đều cho hay, theo báo cáo vừa được công bố hôm qua, nhóm thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trên chiến trường Syria và đã làm chết hơn 1.400 người hôm 21 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, bản báo cáo không nói rõ phe nào tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, vì rằng các thanh sát viên chỉ được giao nhiệm vụ là xem có việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hay không mà thôi. Sau khi báo cáo được công bố, ba nước Anh, Pháp và Mỹ đã lần lượt tỏ quan điểm và thẳng thừng cho rằng tác giả của vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 là quân đội Damas. Ba nước này nhân đó yêu cầu áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép trừng phạt bằng vũ lực nếu chính quyền Assad không tuân thủ đúng cam kết giải trừ vũ khí hóa học. Trong khi đó, thì Nga vẫn phủ nhận việc Damas là thủ phạm và vẫn kiên quyết theo đuổi giải pháp hòa bình. Nhận định về những diễn biến nói trên, Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng nhiều bất đồng vẫn còn tồn tại ở phương Tây và Nga, hay như Nhật báo Cánh hữu La Figaro thì cho rằng áp lực đè lên Damas nhưng trong vòng xoáy của những sự ngã giá giữa các bên. Về phần mình, Nhật báo Cộng sản L'Humanité nhấn mạnh rằng tác giả của việc sử dụng vũ khí hóa học vừa qua tại Syria có thể là chính phủ Damas, cũng có thể là phe nổi dậy, vì theo tờ báo, trên thực tế, các lực lượng nổi dậy tại Syria đã kiểm soát nhiều kho vũ khí của chính phủ. Tờ báo Cộng sản còn có lời lẽ trách cứ Ngoại trưởng Pháp là không xem trọng giải pháp chính trị mà cứ mãi ưu tiên cho giải pháp quân sự.
Tại Campuchia, các dân biểu vừa được bầu, chưa làm việc được ngày nào để đóng góp cho nước, cho dân, thì khủng hoảng chính trị đã xảy ra do bất đồng về kết quả bầu cử, đã toàn nhấn chìm đất nước trong bất ổn. Phản ánh chủ đề này, báo Les Echos đăng bài viết Campuchia chìm trong khủng hoảng chính trị.
Còn một tuần nữa là đến kỳ diễn ra phiên khai mạc của Quốc hội phá mới tại Campuchia, thế nhưng tình hình hỗn loạn vẫn còn đó. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Đối Lập tố cáo Đảng Nhân Dân của đương kim Thủ tướng Hun Sen gian lận bầu cử. Les Echos nhận định Đảng Cứu Nguy Dân Tộc đang ra sức làm tê liệt hoạt động của Quốc hội bằng cách tẩy chay. Khủng hoảng đã leo thang khi mà cuối tuần rồi, hàng chục ngàn người ủng hộ đối lập xuống đường biểu tình và đã đụng độ với cảnh sát với hậu quả là một người chết và nhiều người bị thương. Làn sóng biểu tình có vẻ vẫn tiếp tục. Ngay cả quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã ra mặt để dàn xếp bằng việc mời lãnh đạo hai phe đến hoàng cung thương thảo. Thế nhưng nỗ lực của quốc vương đã thất bại. Hôm qua, ông Hun Sen và lãnh đạo đối lập là ông Sam Rensi đã một lần nữa gặp nhau nhưng không thu được kết quả gì. Les Echos nhắc lại, sau nhiều lần cho kiểm phiếu lại, Ủy ban bầu cử Campuchia đã công bố kết quả chính thức với phần thắng thuộc về Đảng Nhân dân, và Đảng Cứu Nguy Dân Tộc đối lập vẫn tiếp tục phản đối và yêu cầu thành lập một ủy ban kiểm phiếu độc lập. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế ủng hộ quan điểm này khi cho rằng tại Campuchia nếu không có ủy ban kiểm phiếu độc lập thì không thể nào có kết quả bầu cử chính xác.
Khi nhậm chức chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực. Thế nhưng bên cạnh việc bắt điều tra nhiều quan chức cao cấp về tội tham nhũng, thì làn sóng trấn áp người đấu tranh dân chủ cũng vẫn tiếp diễn. Đó là nhận định của báo Le Monde trong bài viết đề tựa "Làn sóng bắt người đấu tranh dân chủ tại Hoa Lục".
Tờ báo cho hay, thời gian gần đây, nhiều nhà đấu tranh dân chủ tại Trung Quốc đã bị bắt, cho thấy làn sóng trấn áp dân chủ tại Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Vụ việc tiêu biểu gần đây nhất, đó là vào ngày 13 vừa qua, nhà đấu tranh Vương Công Quyền đã bị bắt vì tội tụ tập gây rối trật tự công cộng. Ông Vương Công Quyền năm nay 40 tuổi, là một tỷ phú và là một blogger đấu tranh dân chủ nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông cũng là thành viên tích cực của phong trào Tân Dân, một phong trào bị nhà cầm quyền Trung Quốc rắp tâm loại trừ. Phong trào này đã tin theo lời kêu gọi chống tham nhũng của tân lãnh đạo Tập Cận Bình, nên đã phát động chiến dịch yêu cầu cán bộ lãnh đạo công bố tài sản. Vương Công Quyền tham gia tích cực chiến dịch này và đã rước họa vào thân.
Hôm qua, khu công nghiệp Liên Triều Kaesong đã mở cửa trở lại. Nhật báo Le Monde đăng bài nhận định rằng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang được sưởi ấm.
Le Monde đã ghi nhận sự kiện trên là dấu hiệu giải hòa giữa hai miền Nam Bắc sau thời gian căng thẳng mà có lúc quan hệ song phương căng như sợi dây đàn. Tờ báo nói rõ, sự hòa dịu là có lợi cho cả hai bên. Về phía Hàn Quốc, tại Kaesong có 128 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động. Sau chính sách cứng rắn với miền Bắc của ông Lee Myung-bak, giờ đây Tổng thống Park Geun-hye muốn theo đuổi chính sách hạ nhiệt và đã được Bình Nhưỡng hưởng ứng. Về phần miền Bắc, khu công nghiệp Kaesong sử dụng đến 53.000 lao động Bắc Triều Tiên. Đây là con số không nhỏ đối với kinh tế nghèo nàn của miền Bắc. Chưa hết, ước tính mỗi năm lương dành cho chính quyền miền Bắc quản lý khu công nghiệp lên đến 90 triệu đô la. Bên cạnh đó, hồi đầu năm, Bình Nhưỡng đã thông qua chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài, và nếu như hồ sơ Kaesong được xuôi chèo mát mái, thì sẽ rất có lợi cho chính sách này. Cuối cùng chúng ta đến với một thăm dò đáng chú ý được đăng trên tờ báo Công giáo Lạc Khoa. Đây là kết quả thăm dò của Viện Nghiên cứu IFOF thực hiện riêng cho tờ báo và được tờ báo dành ưu tiên đăng tải ngày hôm nay. Kết quả thăm dò cho thấy, người châu Âu dù còn lo lắng nhưng đang có xu hướng lấy lại niềm tin. Chẳng hạn như tại Pháp, 54% người được hỏi còn tin rằng nước Pháp có thể lâm cảnh khủng hoảng như Hy Lạp, trong khi con số này hồi năm 2010 là 61%. Các số liệu tại Nga và tại Đức cũng cho thấy khuynh hướng tương tự. Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, 43% người Pháp cho rằng việc Pháp là thành viên của tổ chức này là một điều xấu, trong khi con số này cách đây 2 năm là 39%. Số liệu tại Đức, Tây Ban Nha và Ý cũng có khuynh hướng tăng tương tự. Như vậy, nhìn trên tổng thể, tâm lý ủng hộ Liên hiệp châu Âu vẫn chiếm đa số, tức trên 50%. Thế nhưng đi vào chi tiết thì số người mất lòng tin với Liên hiệp châu Âu đã tăng lên. Kết quả thăm dò cũng cho thấy số người ủng hộ đồng euro vẫn chiếm đa số ở các nước châu Âu. Thế nhưng, số người mất lòng tin với đồng euro đã tăng lên. Chẳng hạn như ở Pháp, người ủng hộ việc bỏ đồng euro để trở lại với đồng franc hiện tại là 33%, tức là tăng hơn 4 điểm so với cách đây 2 năm.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế Pháp đánh cuộc vào các ngành công nghệ trong tương lai, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
34 kế hoạch để tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ thứ ba cho nước Pháp, đó sẽ là nền tảng của mạng lưới công nghiệp Pháp trong thế kỷ 21 và 22. Paris đặt nhiều kỳ vọng vào những lĩnh vực nào và giới doanh nhân Pháp đánh giá ra sao về tầm cỡ cũng như là hiệu quả của chính sách vực dậy nền công nghiệp vừa được chính phủ Pháp thông báo. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống François Hollande và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ông Arnaud Montebourg đã liên tục phải đóng vai trò của những người lính cứu hỏa khi mà các nhà máy đã thi nhau đóng cửa, nào là nhà máy luyện kim của ArcelorMittal ở Florange, nào là tập đoàn lọc dầu Petroplus, nào là hãng xe nổi tiếng Peugeot PSA, tất cả đã liên tục thông báo những kế hoạch cắt giảm nhân sự, đóng cửa các đơn vị sản xuất. Hàng ngàn người đã bị mất việc, họ đã cầu cứu chính quyền, thế nhưng cả Tổng thống Pháp lẫn ông Bộ trưởng có trọng trách vực dậy nền công nghiệp của nước Pháp đều bị bó tay. Gần một năm rưỡi sau khi lên cầm quyền, ông François Hollande vừa mới tung ra một chiến lược mới để chinh phục lại một lĩnh vực mà dù có rất nhiều những lợi thế, nhưng nước Pháp đang bị mất đà. Trước một cử tọa chủ yếu gồm các doanh nhân, các đại diện của những tập đoàn công nghiệp nặng ký trên đất Pháp, vào tuần trước, Tổng thống François Hollande và Bộ trưởng Công nghiệp Montebourg chính thức thông báo 34 kế hoạch được coi là những ưu tiên để hiện đại hóa mạng lưới công nghiệp của Pháp vào lúc mà lĩnh vực kinh tế này đang bị thu hẹp lại. Nhiều mặt hàng của Pháp bị chê là vừa đắt vừa kém chất lượng.
Ces 34 plans sont le visage de la nouvelle France industrielle. La France, elle a des atouts, elle a des acteurs, des entrepreneurs.
34 kế hoạch này sẽ tạo nên toàn cảnh công nghiệp của nước Pháp trong tương lai. Pháp có nhiều điểm mạnh, có khả năng cải tiến công nghiệp, có tầm nhìn xa với cả một truyền thống công nghiệp với nhiều trường đại học và các nhà nghiên cứu. Pháp cũng sẽ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba. Chúng ta sẽ cùng cho ra đời những công nghệ của tương lai, những nhà máy hiện đại và những sản phẩm của tương lai.
La troisième révolution industrielle se produira donc aussi en France. Et nous allons faire naître les inventions de demain, les usines de demain et les produits de demain.
Big data, cloud computing, công nghệ sinh học, tái xử lý những vật liệu xây dựng, công nghệ nano, vải sợi thông minh để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế, xe hơi lái tự động, máy bay điện, tàu thủy sử dụng năng lượng mặt trời, xe lửa cao tốc đời mới, chở được nhiều hành khách hơn nhưng lại dùng ít năng lượng hơn. Đó là những lĩnh vực của tương lai mà chính phủ Pháp vừa đưa vào danh sách 34 kế hoạch được coi là ưu tiên để vực dậy một nền công nghiệp đang bị tuột dốc. Khác với những chương trình phát triển công nghiệp đầy tham vọng đã từng được những người tiền nhiệm như là tướng De Gaulle hay là cố tổng thống Georges Pompidou đề xướng vào những thập niên 60-70 thế kỷ trước khi mà kinh tế của Pháp đang trong chu kỳ thịnh vượng. Lần này, Tổng thống Hollande đã phải tung ra một chiến lược trong bối cảnh Kinh tế của nước Pháp cực kỳ khó khăn, tỷ lệ tăng trưởng gần như là ở số 0 và có đến gần 11% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Chính phủ thì lại đang phải siết lại ngân sách nhà nước để tuân thủ luật chơi của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Dù vậy, mục tiêu của chính phủ Pháp là tạo ra thêm 45 tỷ euro trong 10 năm tới, đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của Pháp phải tăng thêm 18 tỷ euro so với hiện nay, và nhất là duy trì hoặc là tạo ra thêm được 475.000 chỗ làm trong ngành công nghiệp trên toàn quốc.
Trên thực tế, 34 kế hoạch được Tổng thống Pháp đề xướng nhằm tạo công việc làm cho người dân, làm sống lại những khu công nghiệp nổi tiếng của Pháp, từ các vùng miền đông bắc nước Pháp như Alsace đến vùng Bouches-du-Rhône ở miền nam, từ khu vực chung quanh thành phố Lyon đến những vùng công nghiệp nặng ở miền bắc. Căn cứ vào báo cáo về toàn cảnh kinh tế Pháp được trình lên chính phủ vào mùa thu năm ngoái, không kể ngành xây dựng, thì vào năm 2000, ngành công nghiệp đem về 18% tổng sản phẩm quốc gia. Chỉ một năm sau đó, tỷ lệ này bị đẩy lùi xuống còn 12,5% GDP của Pháp. Trên nước thang công nghiệp với trọng lượng chưa đầy 13% GDP như vậy, Pháp rơi xuống hàng thứ 15 trong số 17 nước tham gia khối Euro, thua xa nước Đức, Thụy Điển hay Ý. Nhìn về đội ngũ nhân công trong ngành, nếu như vào đầu những năm 1980, trên 100 nhân viên làm việc tại Pháp, thì có đến 26 người làm việc trong ngành công nghiệp. Tỷ lệ đó giảm đi một nửa, rơi xuống còn 12,6% vào năm 2011. Nói như vậy là trong 30 năm qua, hàng năm lĩnh vực công nghiệp của Pháp mất đến 2 triệu chỗ làm.
Vậy vì đâu mà ngành công nghiệp của Pháp lại mất đà như vậy?
Mới vào tuần trước, Ủy viên châu Âu đặc trách về các vấn đề kinh tế Olli Rehn một lần nữa cho rằng, sở dĩ khả năng cạnh tranh của cỗ máy sản xuất ở Pháp yếu kém là vì nước Pháp đánh thuế quá nặng vào các doanh nghiệp, đặc biệt là giới chủ, phải đóng góp quá nhiều cho các quỹ an sinh xã hội khi tuyển dụng nhân viên. Nhận xét này không hoàn toàn chính xác. Theo thẩm định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp phải đóng tương đương với 11,3% GDP, và tỷ lệ này như vậy cao gấp đôi so với mức trung bình của tổ chức OCDE. Nếu chỉ nhìn sang hai nước lân cận với Pháp là Đức và Anh, các chi phí xã hội mà giới chủ phải đài thọ chỉ tương đương với 6,7% tổng sản phẩm nội địa của Đức và 3,8% GDP của Anh. Ngược lại, khi nhìn vào các khoản đóng góp xã hội từ phía người lao động, thì một người làm công ăn lương ở Pháp đóng góp ít hơn so với một đồng nghiệp ở Đức. Khi tính chung khoản đóng góp xã hội của cả giới chủ lẫn giới làm công ăn lương, thì Pháp không đánh thuế nặng hơn Đức là bao nhiêu. Nếu như khoản đóng góp của các vị xã hội từ giới chủ và người lao động ở Pháp tương đương với 20,7% GDP, thì tại Đức tỷ lệ đó là 20,5%. Còn nếu như nhìn vào mức thuế đánh cả vào thu nhập của giới làm công ăn lương, thì Pháp không phải là quốc gia mạnh tay nhất. Theo thống kê của châu Âu Eurostat, Paris chỉ đứng hàng thứ 7 trong số 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu.
Lập luận quy trách nhiệm cho hàng công nghiệp của Pháp đắt đỏ hay kém khả năng cạnh tranh vì các doanh nghiệp chịu thuế quá nặng là không có cơ sở. Câu hỏi kế tiếp là tại sao người ta lại nói đến đà tuột dốc của mạng lưới công nghiệp Pháp? Tại sao các tập đoàn công nghiệp ở Pháp lại gặp nhiều khó khăn hơn so với các đối tác ở bên kia bờ sông Rhin chẳng hạn? Theo phân tích của hai chuyên gia kinh tế, ông Patrick Artus thuộc ngân hàng Natixis của Pháp và giáo sư Jean Berset giảng dạy tại Đại học Aix-Marseille, thì đà tuột dốc của ngành công nghiệp Pháp nằm ở chỗ là nhiều sản phẩm made in France không đủ chất lượng. Đó không phải là những mặt hàng mũi nhọn, cho nên rất dễ bị cạnh tranh, đặc biệt là từ phía hai nước láng giềng sát cạnh như Ý và Tây Ban Nha. Tại cả hai quốc gia này, nhân công lại rẻ hơn so với ở Pháp. Thí dụ điển hình là các nhà sản xuất da giày tại Pháp đã lần lượt phải đóng cửa, trong lúc mà giày của Ý hoặc của Tây Ban Nha thì lại rất được ưa chuộng bởi vì chúng vừa đẹp vừa bền, không thua gì hàng Pháp, mà lại được bán ra với cái giá thấp hơn. Theo hai ông Artus và Set, thì trong bối cảnh mà cả nước Ý lẫn Tây Ban Nha cùng đang gặp phải những khó khăn, lương công nhân tại hai quốc gia này lại càng bị hạ thấp xuống, Pháp không mong cạnh tranh lại được với hai nước láng giềng đó trên những mặt hàng sản xuất tương tự như nhau. Chính vì thế mà đầu tư vào những lĩnh vực như là nghiên cứu hay là các bằng sáng chế là thượng sách, cho dù đấy là con đường dài mà các thành quả đầu tiên sẽ chỉ được gặt hái trong năm hoặc thậm chí là 10 năm sắp tới. Chính sách đó cũng không hy vọng đem lại công ăn việc làm cho người dân ngay trước mắt hoặc là đưa nền công nghiệp của Pháp ra khỏi đường hầm trong một sớm một chiều. để đưa công nghiệp của Pháp ra khỏi đường hầm thì Paris đánh cuộc vào tương lai, chính phủ dựa vào ba trục chính để vực dậy nền công nghiệp quốc gia, ba trục đó là giai đoạn chuyển giao năng lượng, là lĩnh vực y tế, là nền công nghệ số. Trong lĩnh vực năng lượng chẳng hạn thì Pháp đang hướng đến những sản phẩm sạch, ít gây ô nhiễm môi trường. Dự án thiết kế máy bay điện do Tập đoàn Công nghệ Không gian EADS phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xoay trục trong chính sách năng lượng đó. Theo dự kiến thì vào năm 2030, EADS sẽ bắt đầu thương mại hóa loại máy bay cỡ nhỏ, tôn trọng các chuẩn mực của châu Âu về lượng phát khí thải CO2. Đề án này liên kết rất nhiều các đối tác khác nhau, từ các chính phủ cấp vùng đến các trường đại học và các đối tác công nghiệp, chẳng hạn như là tập đoàn chế tạo phần mềm cho ngành hàng không Dassault System hay là nhà cung cấp trang thiết bị hàng không Zodiac, v.v. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong lĩnh vực y tế, thì nước Pháp đang phát triển rất nhiều những sản phẩm mới. Điển hình là loại vải sợi thông minh. Đây là một loại vải có trang bị chip, cáp quang, v.v. để theo dõi cũng như là điều trị một số bệnh. Tập đoàn Brochier Technology của Pháp, một chi nhánh của hãng chuyên sản xuất tơ lụa nổi tiếng từ nhiều thế kỷ qua, hiện nay là một trong hai nhà sản xuất duy nhất trên thế giới. Đến nay, chưa mấy ai biết gì nhiều về loại vải thông minh này, nhưng theo lời ông Cédric Brochier, giám đốc điều hành tập đoàn Brochier Technology, vải sợi thông minh sẽ được sử dụng để điều trị bệnh vàng da nơi trẻ sơ sinh, và đấy chỉ là một trong số rất nhiều những ứng dụng cụ thể. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên mà nhà nước Pháp trực tiếp phác họa ra chiến lược công nghiệp. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mà mỗi một kế hoạch được Paris đề xướng đều được đặt dưới sự chỉ đạo của một doanh nhân rất có uy tín trong ngành. 80% trong số 34 lĩnh vực được coi là ưu tiên đều do chính các tập đoàn công nghiệp của Pháp, các doanh nhân đề xướng. Đây cũng là lần đầu tiên mà nhà nước Pháp chỉ đứng đằng sau, chỉ là điểm tựa của các doanh nghiệp để chinh phục lại ngôi vị đã mất của ngành công nghiệp Pháp xưa kia. Thí dụ như là dự án thiết kế máy bay chạy bằng điện lực mà chúng ta đã vừa nói ở trên, thì dự án này do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Không gian EADS trực tiếp quản lý. Trả lời trên đài Pháp ngữ RFI, ông Jean Botti, Tổng Giám đốc của EADS, đặc trách về khu vực cải tiến công nghệ, tán đồng chiến lược của chính phủ Pháp.
Notre filière, c'est comme une filière de pointe. Aujourd'hui, on est quand même le premier acteur au monde. La France est dans les tous les premiers.
Trong lĩnh vực máy bay chạy bằng điện thì chúng tôi là tập đoàn tiên phong. Pháp là quốc gia đầu tiên phát huy lĩnh vực này, thì chúng ta cần phải duy trì ưu thế đó, đặc biệt là đối với các nước đang trỗi dậy. Chúng tôi đang chuẩn bị cho thế hệ máy bay của thế kỷ 22. Mục tiêu đề ra là sản xuất và bắt đầu thương mại hóa máy bay chạy toàn bằng điện. Để thực hiện được mục tiêu ấy, chúng tôi tìm kiếm và huy động nhiều đối tác, đặc biệt là các trường đại học, các trường đào tạo kỹ sư. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tuyên bố của Bộ trưởng Công nghiệp, ông Arnaud Montebourg. Ông nói cuộc cách mạng công nghiệp tới đây của nước Pháp sẽ được dựa trên một cuộc cách mạng về môi trường, và tôi tin vào điều đó. Chúng tôi đề nghị một sản phẩm mới là máy bay chạy bằng điện. Sản phẩm đó vừa giúp làm sạch môi trường, lại vừa được tạo ra từ những công nghệ mũi nhọn.
Về phần mình, Cédric Brochier thuộc hãng Brochier Technology có trụ sở tại Lyon, chuyên sản xuất vải sợi, nhưng lại đang phát triển mạng vải thông minh để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế, cũng tỏ ra rất hài lòng về hướng đi mà chính phủ Pháp đã chọn.
Thường có một khoảng cách giữa những thông báo chính thức và thực tế. Có thể là chúng ta không nên đòi hỏi quá đáng. Thế nhưng nói chung thì chính phủ bắt mạch đúng tình hình. Tức là nước Pháp cần củng cố lại mạng lưới công nghiệp. Để làm được việc đó thì bắt buộc là nước Pháp phải nhắm tới các ngành công nghiệp của tương lai, phải khuyến khích và phải dựa vào những sáng chế mới nhất. Cái khó ở đây là làm thế nào để thuyết phục được các nhà tài trợ. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng huy động vốn một khi các nhà đầu tư được bảo đảm, đó là một lĩnh vực có tiềm năng. Vai trò của nhà nước ở đây không phải là để tài trợ các dự án đầu tư, mà là huy động tư nhân đầu tư vào những lĩnh vực đầy hứa hẹn. Một cách cụ thể đối với Brochier Technology, chúng tôi là một cơ sở sản xuất cỡ nhỏ, và tôi mong muốn là trong tương lai có thể đầu tư thêm vào các phương tiện sản xuất, tuyển dụng thêm nhân viên. Chỉ có như thế thì Boucher mới chống phát triển.
Thế nhưng, bên cạnh đó thì cũng có những thành phần tỏ ra rất hoài nghi về chương trình đầy tham vọng vừa được Điện Élysée trình làng. Có những tiếng nói cho rằng, một lần nữa, chính phủ sẽ huy động của công để đổ vào ngành công nghiệp, thế nhưng rồi tiến trình phi công nghiệp hóa là tất yếu. Nói một cách khác thì đóng góp của ngành công nghiệp cho nền kinh tế chung của cả nước rồi đây sẽ tiếp tục giảm đi nữa. Lại cũng có những người cho rằng chính sách tái công nghiệp hóa của nước Pháp là quá tàn mạn với 34 kế hoạch được thông báo tuần qua, thế nhưng có lẽ Paris đã cố ý phác thảo ra nhiều lĩnh vực ưu tiên khác nhau, tránh để bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 với mục điểm báo do Lê Vi biên soạn, tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài bê bối giả mạo xét nghiệm máu của hơn 1.000 bệnh nhân tại một bệnh viện Hà Nội và những khuyết tật của hệ thống y tế Việt Nam, tạp chí do Trọng Thành biên soạn với sự tham gia của tiến sĩ Trần Tuấn tại Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm do ca sĩ Iggy Pop trình bày với tiêu đề Indonesian PP.
Et prononça ce mot, en Maria.